Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý thính giả, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch xin phép được trở lại với quý vị trên làn sóng 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay với sự cộng tác của văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bửu Hiển. Một lần nữa xin được phép chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả của thành phố Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, có hai văn phòng tại thành phố Dallas Fort Worth, một nằm ở vùng Garland trong khu Sài Gòn Mall, hai nằm ở vùng Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Từ phòng vi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, Huyền gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao đang trên đường dây điện thoại.
Dạ vâng. Một lần nữa, thứ nhất xin chào anh Bùi Hiển. Dạ, vâng, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt, 600 AM.
Dạ, dạ vâng, hôm nay anh đã xuất hiện trở lại rồi, tuần rồi thì anh trốn, Bùi Hiển anh đi đâu, khai báo ngay.
Dạ vâng, tuần rồi, Michael xin lỗi là Michael dạ. nghỉ một hai ngày. Dạ.
Dạ vâng, thật sự thì anh nghỉ đâu, anh đi gặp khách hàng ở Tuốc, tiểu bang rất là xa xôi miền Bắc. Thưa quý vị, điều dạ. này ngạc nhiên là chúng tôi cũng rất là được sự ưu ái và tin tưởng của một số quý tín giả, khán giả của khắp nơi ở trên nước Mỹ. Bởi vì ngoài Dallas Fort Worth ra thì thưa quý vị, rất nhiều nơi cũng đã nghe đài qua làn sóng Internet, website của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cho nên cảm ơn cái sự yêu mến và tin tưởng của quý vị đã làm việc với chúng tôi trong những ngày vừa qua. Chúng tôi sẽ được bắt đầu trở lại chương trình ngay. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Huyện sẽ dành đường dây điện thoại cho quý khán giả nào trong tuần vừa rồi không có gọi vào đài được. Thì hôm nay có luật sư Michael Cao ở đây, quý vị có thể gọi và tham dự chương trình, đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về những câu hỏi liên quan đến luật di trú, hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, vân vân, kể cả Bưu Hiển, quý vị có thể hỏi về những hồ sơ du học, du lịch, kể cả những hồ sơ về đi phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn. Số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình là 817-899-4110, một lần nữa 817-899-4110. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào thì xin phép hỏi luật sư Michael ngay là cái visa bulletin cho tháng 9 đã ra chưa ạ?
Dạ vâng, để Michael xin 1-2 phút để trình bày luôn cái visa bulletin tháng 9. Anh vừa hiện là nó ra cách đây 2 ngày.
Dạ vâng.
So, nó rất là mới. Đây là cái thông tin visa bulletin cho tháng 9 năm 2016 nha. Ra mới cách đây được 2 ngày để Michael trình bày. Thứ nhất là F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21, không có gia đình tháng rồi. Người ta giàu với tới 22 tháng 5 năm 2009, 22 tháng 5. Tháng này là 15 tháng 9 năm 2009, F1, 15 tháng 9 năm 2009, rất là tốt. Nói chung là một tháng đi được gần 4 tháng cho diện F1. Michael đã dự định là cái diện F1 này trong mấy tháng tới nó sẽ đi rất là lẹ. Cái lý do là cái diện F1 nó sẽ rượt kịp cái F2B. Và tại F2B là thường một người đại sanh và lãnh với con trên 21 không có gia đình, mà xưa nay là F2B nó cứ đi lẹ hơn F1. Mà F1 là một người quốc tịch và lãnh với con trên 21 có gia đình phải ưu tiên hơn là F2B chứ. Thì Michael dự định nó là thế nào, cái F1 trong mấy tháng tới nó sẽ đi rất là lẹ. Tháng này một tháng đi được gần 4 tháng, hiện tại là 15 tháng 9 năm 2009. F3 là ba máu kịch và lãnh cho con có gia đình, tháng rồi là 1 tháng 12 năm 2004, tháng này là 1 tháng 12 năm 2004, không di chuyển cho diện F3, đó là ba máu kịch và lãnh cho con trên 21 có gia đình, con có gia đình. F4 là anh chị em, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng rồi là 15 tháng 9 năm 2003, 15 tháng 9 2003, tháng này là 8 tháng 10 năm 2003, 8 tháng 10 2003, một tháng đi được 3 tuần cho diện anh chị em. Và cuối cùng là một diện thường trú nhân, FIA và FIB. FIA là một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, tháng rồi là 15 tháng 11 năm 2014, 15 tháng 11 năm 2014, tháng này là 15 tháng 11 năm 2014, không di chuyển diện vợ chồng của thẻ xanh hiện tại. Nó kéo dài năm mấy, gần 2 năm trên diện FIA. Cuối cùng là F2B, đó là một người thường trú nhân, một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21, không có gia đình tháng rồi, 8 tháng 1 năm 2010, 8 tháng 1 năm 2010, tháng này là 1 tháng 2 năm 2010, 1 tháng 2 năm 2010, tháng đi được 3 tuần trên diện F2B. Đó là diện một người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21. Không có gia đình, đó là cái thông tin mới nhất. Visa Bulletin cho tháng 9 này đã mới ra cách đây 2 ngày, anh Bùi Hiền.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại và Bùi Hiền đã thấy có nhiều quý thính giả gọi vào. Xin quý vị gọi vào ngay và giữ đường dây điện thoại. Nếu nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị, quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy và hãy tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài quý vị nha. Và bây giờ chúng tôi xin mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây điện thoại 8178994110. Bùi Hiền cùng với luật sư Michael Cao. Xin chào. Chúng tôi đã nghe rồi, mời quý vị lên tiếng ạ. Alo.
Alo.
Dạ, mời chị.
Em tính hỏi là đi du học đó. Thì tự vì đứa cháu nó đòi đi du học trước khi nó vô đại học á, thì em không biết là có nên đi trước khi đi vô đại học hay là... Tại vì nó bây giờ nó đang học lớp 9 và nó muốn đi, năm tới nó muốn đi đó.
Dạ vâng.
Thì nó nói nó muốn học trước khi nó vô đại học. Thì vâng. Có được không vậy?
Dạ thưa chị, câu trả lời rất đơn giản là quá tốt chị nha. Xin phép thay mặt luật sư Michael Cao để trả lời câu hỏi này, vì hiện rất rành về vấn đề du học. Thì thưa chị, câu trả lời rất đơn giản như thế này là quá tốt. Đi du học sớm rất là tốt, nhưng rất khó hội đủ điều kiện là bởi vì tiền học phí bên này hơi mắc. Trung bình một năm tiền học phí dành cho các em du học sinh trung học, tức là lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở vùng Dallas, Fort Worth, v.v. Trung bình nhá, Bùi Hiền chỉ đoán thôi. Theo kinh nghiệm đã làm nhiều học sinh qua đây rồi, thì là khoảng tầm từ 20.000 đô la, khoảng vòng vòng đó đó. Chúng ta sẽ rất may mắn nếu tìm được những cái trường nào mười mấy, 15, 16, 17, 18 ngàn. Cũng có thể có những trường mắc hơn. Tại sao chúng ta chưa biết rõ là bởi vì, thưa chị, cái bước đầu tiên của du học sinh trung học là phải tìm cái trường mà nó nằm hội đủ điều kiện của mình. Điều kiện đầu tiên mà thường mà người bé du học đó qua mà ở nhà của người thân đó, thì phải tìm cái trường gần nhà. Tại nếu mà tìm cái trường xa quá thì sáng làm sao 7 giờ rưỡi là ai đưa bé đi học, rồi 3 rưỡi là chạy lên trường rước bé về. Cho nên là nếu ở chung với gia đình thì phải chịu khó là tìm cái trường gần nhà. Cái bước thứ hai, nếu như mà nói ở nội trú thì chị hãy chuẩn bị tinh thần tiền học phí cộng với tiền ăn ở nội trú của một em du học sinh trung học, tức là lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, hoặc có thể sớm hơn, nó có thể lên đến 40.000 đô la một năm tiền học phí. Cho nên trở lại câu hỏi của chị là có nên làm hồ sơ để đi du học sớm không? Rất nên. Có thật sự hội đủ điều kiện không? Đó mới là cái câu chuyện thứ hai. Và có nhiều người vì vậy cho nên có thể có câu này nó cũng đúng. Đó là đi du học mà thời trung học, tức là lớp 9, lớp 11, lớp 12, 9, 10, 11, 12 thì dễ đậu hơn là đi du học đại học. Điều này đúng không? Dạ thưa, cũng có phần đúng chị. Bởi vì khi đi du học trung học quá khó hội đủ điều kiện, tiền học phí quá cao, rồi giấy tờ rất là phức tạp bởi vì có legal guardian v.v. Cho nên rằng là lãnh sứ quán Mỹ biết là khó như vậy, thậm chí khó như thế này nữa nè, là một số trường trung học bắt phải đóng lệ phí 100% trước khi đi phỏng vấn. Cho nên rằng là thật sự hội đủ điều kiện mới đi du học trung học được. Vì vậy cho nên trung học dễ đậu hơn đại học, điều này đúng. Không có áp dụng 100% cho tất cả mọi trường hợp, nhưng mà cũng có phần đúng thưa chị. Dạ.
Ok, tự vì em muốn hỏi vậy, tự vì đối với tiền thì nó ok, nó nhiêu cũng được hết. Nhưng mà cái trường học của em ở là nó rất là tốt, public school đó, nó rất là tốt, cho nên đứa cháu nó muốn cho con nó qua đại học.
Không.
Mà ở nhà tụi em luôn á.
Em dừng lại chị nghe nhá, chị em dừng lại chị ngay để em thưa với thế này, không học trường public được nha chị, phải học trường private. Dạ, trong trường private mới đóng tiền, còn trường public đâu có đóng tiền. Cho nên là cái điều khó của du học sinh trung học đó là phải tìm được một cái trường private mà nó gần nhà. Và em nói trước với chị là ở thành phố Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận, cái trường private high school, tức là trường trung học tư mà nhận du học sinh, chị có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả nguyên cái vùng to lớn như vậy mà chị đếm trên đầu ngón tay, cho nên sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà một lần nữa là không phải là không được chị nhé. Cho nên là tất nhiên là làm thì mới biết được.
Tại vì cái trường của chỗ em ở là nó là public school, nhưng mà nó nhận mấy người, tự nhiên nó tốt quá, cho nên nó nhận mấy người mà đi ở cái khu khác nhưng mà vẫn đi học đó được, nhưng mà vẫn đóng tiền khoảng 10.000 một năm.
Em sẽ coi lại vấn đề đó, nhưng mà thưa chị một lần nữa là public school thường thì không có đi học được.
Nói chung là chị cứ
còn nếu mà đi học kiếm vậy đó thì đi học vậy thì khoảng chừng 20.000 năm hả?
Em chỉ đoán vậy thôi thưa chị, em không biết được. Luật sư Michael Cao có ý kiến gì không ạ? Dạ mời luật sư.
Nói chung là chị kiếm được cái trường nào mà nó chịu cấp cái đơn E20. Cái đơn E20 là cái đơn mà sở di trú đã cho phép cái trường đó nhận du học sinh. Thông thường là những cái trường nhà nước, những cái trường mà public school nó không có cấp cái đơn E20 chị ơi.
Yeah.
Những cái trường tư, mà không phải là trường tư nào cũng cấp E20 nha. cái trường nào mà nó chịu cấp E20 là trường đó nhận vô.
Dạ vâng.
Còn nếu mà không có đưa rước nó được á thì nó ở nội trú vẫn được hả?
Vẫn được nhưng mà rất là mắc chị nha.
Mắc thật sự, dạ.
Okay. Dạ vâng.
Rồi hồ sơ đó là sao, anh lo làm sao?
Dạ vào cuối chương trình để em sẽ để lại cái số điện thoại đó. Và em đang ở Dallas đây, nếu được thì chị có thể ghé ngang vào phòng chị nói chuyện trực tiếp với Bùi Huyền chị nha.
Okay.
Vâng, cảm ơn chị.
Okay,
dạ. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Bửu Huyễn và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả đang chờ. Alo. Dạ. Alo. Dạ. Chúng tôi đang nghe rồi đây ạ. À. Alo.
Alo, có phải Thành không ạ?
Dạ vâng, chị tắt hẳn radio nói chuyện nghe bằng cái điện thoại chị nha. Rồi, mời chị. Alo.
Dạ. Hỏi là mình tên Thủy. Mình có người cháu đi du học bên này anh, mà đã học xong college rồi. Nhưng mà cháu lại không biết là trong vòng 60 ngày là mình phải chuyển qua trường đại học. Thì cháu bị quá hạn khoảng 10 ngày. Thì cháu lên trường đại học á, thì trường đại học cho cháu học bổng. Thì giờ nó bắt là phải về lại Việt Nam để làm giấy tờ, tất cả giấy tờ thủ tục mình làm phỏng vấn lại, xin visa lại mới qua lại được.
Yeah.
Thì cho mình hỏi luật sư thử có cái gì trắc trở trong vấn đề này không anh?
Mời luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, chị Michael khuyên nha, trong những cái trường hợp mà mình đã ở quá hạn, không cần biết là 6 tháng, 6 năm hay là 1 ngày nha, Michael khuyên là trước khi rời khỏi nước Mỹ, nên kiếm một văn phòng luật sư chuyên nghiệp với chú nói chuyện với anh ta. Một khi mà mình đã ở quá hạn rồi, nó sẽ có cái mức nguy hiểm của nó. Ví dụ như là ở quá hạn 10 ngày, cái nguy hiểm nó có thể là ít, nó có thể là nhỏ, nó không có thể là không bị phạt 3 năm, 10 năm, nhưng ngược lại, nó vẫn có cái rủi ro của nó. Nếu mà mình ở hơn 6 tháng bất hợp pháp hoặc là hơn 1 năm thì rất là nguy hiểm để mình rời khỏi nước Mỹ, nó không cho về bạn. Một lần nữa mà tôi khuyên thì nên nói chuyện với một văn phòng luật sư trước khi rời khỏi nước Mỹ để mình hiểu cái quyền lợi của mình trước khi mình rời khỏi nước Mỹ.
Yeah.
Cái vấn đề mà phỏng vấn lãnh sự thì đương nhiên là người ta cấp học bổng là một chuyện, nhưng mà phỏng vấn lãnh sự nó vẫn có cái rủi ro của nó. Anh Bùi.
Dạ vâng, thực sự thì đi về Việt Nam phỏng vấn nó cũng có cái rủi ro của nó. Để biểu ý kiến như thế này, rất đơn giản như thế này là em khuyên chị là cái bước đầu tiên chị nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú và cũng như chuyên về du học. Chị ngồi xuống chị nói chuyện, bởi vì vâng, em nó có cái hai cái option, cũng có thể là một cái vấn đề trục trặc gì đó có thể xin ngược trở lại vô diện được, cũng có thể là phải về Việt Nam đi phỏng vấn. Nhưng mà trước khi chị make cái decision, tức là trước khi chị quyết định, chị và gia đình, nhất là các em học sinh này, phải hiểu cái rủi ro đi kèm theo cái quyết định của mình. Và em nói trước là đúng không, luật sư Michael Cao, là không có cái quyết định nào nó gọi là không có cái quyết định nào nó gọi là perfect đó. It's not a perfect world, không có cái gì gọi là tốt nhất hoàn toàn hết á. Tất cả những quyết định của mình đều có một cái hệ lụy nó đi kèm theo mà mình phải hiểu rất rõ trước khi mình quyết định. Dạ, chị có câu hỏi gì thêm nữa không ạ? À? Chị đừng nghe điện thoại, đừng nghe bằng radio nữa chị có nói chuyện gì trực tiếp với em bằng phone đi.
Hỏi hoặc là gọi điện thoại trong tầm của luật sư Cao để hỏi, thì các cô cũng nói là cũng nói với cháu là trường hợp này á thì không có văn phòng, chị không biết nhiều nên cuối cùng giờ cháu đang ở Việt Nam mới bay về, nó đang chuẩn bị để về phỏng vấn bên đó.
Ok, bây giờ
thì bây giờ chuyện nó nói là như vậy, nó như vậy đó chị, bây giờ mình chuẩn bị cái phỏng vấn cho kỹ thôi.
Dạ, chị vào cuối chương trình Bùi Huyễn sẽ để lại cái số điện thoại, tại vì 2 tuần nữa thì Bùi Huyễn cũng về Việt Nam rồi. Cho nên là nếu được chị có thể lấy số điện thoại, có thể nói gia đình sắp lịch gặp Bùi Huyễn trực tiếp với Việt Nam chị nha.
Dạ, cảm ơn
chị đã gọi vào tham dự chương trình. Một lần nữa lưu ý tất cả quý vị khi gọi vào tham dự chương trình, xin đừng nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại, bằng cái radio quý vị nha, tại vì cái radio nó delay tới mấy 5-10 giây. Quý vị cứ tắt hẳn radio và nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Bùi Huyễn và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ. Yeah.
Hello, phải tôi không vậy?
Vâng, mời anh.
À, xin lỗi, từ rồi mấy tuần trước tôi tên Quang ở Gia Lạt. Mấy tuần trước á, luật sư có nói là khi mà mình bảo lãnh con độc thân trên 24 tuổi về giữa thẻ xanh á, rồi khi mình có quốc tịch á, mình bổ túc vô á, thì luật sư nói là có là trong đó có hai cái để mình chọn, mình có thể mình chọn thẻ xanh để bây giờ nó đi nhanh hơn, giả là chọn quốc tịch mà hồi đó tôi không chọn, rồi coi như đủ quốc tịch bây giờ đi chậm hơn, bây giờ tôi muốn làm chọn cái thẻ xanh thì phải làm sao gặp luật sư ở đâu?
Anh, nhưng mà nó qua nó chấp thuận chưa, nó có chịu mình chụp tờ visa chưa anh?
Dạ, chứ tôi bảo lãnh năm 2010.
Oh, ok. Oh, yeah, anh có thể là viết thư cho sở di trú. hoặc là anh có thể là viết thư qua bên trung tâm visa, tại vì nếu mà bà lãnh 2010 thì nói chung là cái hồ sơ này tháng nào nó cũng được approve rồi, nó được chấp thuận rồi, đúng không? Dạ. Dạ. Tại khi sau khi chấp thuận thì nó chuyển qua bên trung tâm visa, thì anh nên là liên lạc với bên trung tâm visa báo cho người ta biết là đây cái hồ sơ thủy chú đó chấp thuận đã chuyển qua, thì bây giờ là anh vô tình gần đây ví dụ như 1, 2, 4, 5 gì đó, thì là anh yêu cầu là cái luật CSCA nó cho mình một cái sự lựa chọn, mình có thể là lựa chọn F2B hoặc là mình lựa chọn F1. Hiện tại F1 thì anh nói là đúng đó, F1 nó chậm hơn là F2B. Xưa nay nó vẫn chậm, lúc nào nó cũng chậm hơn, thì bị hiện là F1 là tháng 9 hay là 9, F2B là tháng 2 năm 2010. Dài 3 tháng, nó chậm, nói chung là chậm 4-5 tháng. Một lần nữa thì cái đó là tùy mình, nếu mà mình lựa chọn F2B thì nó vẫn giải quyết lẹ hơn. Mình báo như người ta biết.
Dạ, xin lỗi, nếu mà tôi muốn cần nhờ luật sư làm dùm cái đó thì phải hẹn luật sư thứ hai được.
Thứ hai này em xin lỗi là em không có mặt ở trên Đà Lạt.
Vào cuối chương trình đi,
cứ liên lạc với văn phòng.
Cứ liên lạc với văn phòng thưa anh. Và cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại cái số điện thoại của văn phòng của luật sư Michael Cao, để anh cứ liên lạc rồi mấy cô nhân viên sẽ sắp lịch nhé.
Cảm ơn
đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, 8178994110, biểu hiện của luật sư Michael Cao, xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello, phải em không ạ?
Dạ vâng, mời anh.
Dạ, chào anh Bộ Hiển, chào anh luật sư Michael Cao. Anh Michael cho em hỏi, em tên mình ở Argentina, anh cho em hỏi, em mở lãnh cho con gái em thẻ xanh mà em nộp từ hồi tháng 1 năm 2016 mà tới nay nó chưa có gửi cái giấy về nhà cho mình, nó approve, anh nó chỉ gửi về cái receipt cho mình, con như vậy sẽ bị trục trặc vậy.
Nhưng mà con anh chơi nó mốt hay dưới 21?
Dạ, dưới 21.
Dưới 21 là F2A nha, anh, F2A. F2A thì căn cứ theo Visa Bulletin mới nhất thì là nó là tháng 11 năm 2014. Mà bé như tuổi anh?
Dạ, 15.
Ok, 15 thì ok, là an toàn. Nếu mà gần 21 tuổi thì nó hơi nguy hiểm. Okay. Tại vì nó có thể là trong cái giai đoạn chờ đợi nó quá hạn, quá 21 tuổi. Ok, thì nói chung là bây giờ người ta giải quyết tới tháng 11 năm 2014. Mình nộp là mình nộp tháng 1 năm 2016. Ok, thì cái thủ tục là nó gần 2 năm. Mà mình nộp thì tháng 1, 2016 chắc không bao lâu anh, vài ba tháng. Tháng hay tháng, 3 tháng, 6 tháng gì nó chấp thuận. Mà khi nó chấp thuận thì nó chuyển vào trung tâm visa thôi anh. Anh cứ nhắm là cỡ 2 năm là cái hồ sơ nó tới.
Dạ.
2 năm trở lại.
Ok, dạ, em cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Và Nguyễn thấy rằng là có một số quý vị vừa mới cúp máy rồi. Đường dây điện đang còn trống. Quý vị nào có bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, kể cả những vấn đề du học, du lịch, EB5 visa, quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình ngay 817-899-4110. Luật sư Michael Cao cùng với Bùi Huyền sẽ cố gắng trả lời hết tất cả những câu hỏi của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì trở lại đường dây điện thoại, Bùi Huyền và luật sư Michael Cao xin mời một thính giả vừa mới gọi vào. Chúng tôi đang nghe đây ạ. Alo.
Hello, dạ xin chào Bùi Huyền hả anh?
Dạ, mời chị.
Dạ xin chào luật sư Michael Cao. Vui lòng cho em hỏi là cái hồ sơ bảo lãnh hồi năm 2006 mà người đó độc thân thì sau này mới có lập gia đình mà có cái giấy của người chồng đó, thì muốn hỏi anh Michael Cao là bây giờ mình bổ túc bây giờ hay đợi đến khi mà được giấy kêu phỏng vấn là mình mới bổ túc lúc đó đó anh?
Anh thua chị là ai bảo lãnh ba má hay là ai bảo lãnh cho cái người đó?
Dạ anh bảo lãnh cho chị em.
Dạ nếu mà anh chị em á thì cái vấn đề mà có vợ có chồng nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Okay. Cái thời gian giải quyết nó chỉ có vợ ý mà cô nói là ví dụ như ba má bảo lãnh đi, bảo lãnh con không có gia đình nó lẹ hơn là bảo lãnh như con có gia đình. Okay. Thì bởi vậy nó nếu mà có cưới thì mình phải báo cho người ta biết. Nói chung là anh chị em á mình có thể bổ túc bây giờ hoặc là mình có thể là đợi phút cuối cùng mình bổ túc cũng được. 2006 thì hy vọng không còn bao lâu nữa, 2-3 năm nữa thì nó tới. Lúc đó bổ túc cũng được, hoặc là mình muốn thì có thể là bổ túc bây giờ cũng được, cái đó tùy mình.
Dạ. Vậy là coi như là mình muốn sớm muốn đợi cũng không sao hết ha anh.
Nó cũng dài, cuối cùng mình cũng căn cứ theo cái digital bulletin anh chị em chị là bây giờ nó dài với tháng 10 hay là 3 đúng không? Thì nó cũng đâu đó.
Dạ. Ok, dạ em cảm ơn luật sư Mai Ngọc Cao với anh Bùi Hiển nhiều.
Dạ,
cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. 817-899-4110. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị đang chờ trên đường dây điện thoại. Bùi Huyền và luật sư Michael Cao xin mời. Hello.
Hello.
Dạ.
Cho xin hỏi Michael Cao, tôi bảo lãnh con tôi năm 2010 á, mà mướn đi văn phòng luật sư làm sở di trú rồi mà người chừng nào đi được vậy? Tới năm mấy giờ?
Nhưng mà cô là cố tịch hay là thẻ sản, mà con có gia đình hay không? Con có gia đình không?
Dạ có gia đình, người dâu nữa.
Ok, là ba má quốc tịch mà lãnh như con có gia đình là diện F3. F3 bây giờ người ta giải quyết tới tháng 12 năm 2004.
À, mới 2004 hả luật sư?
Dạ, dạ vâng cô, bây giờ mình nộp là mình nộp 2010. Thì
tới chắc là 2010 lâu dữ rồi ha.
Dạ, tại vì mấy cái diện này nó lâu lắm cô, cố gắng chờ đợi thôi cô. Dạ,
dạ vâng.
Thôi chào luật sư.
Rồi, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. À, thưa tất cả quý vị một lần nữa, 8178994110 đường dây đang còn trống, quý vị một số quý vị đã cúp máy nữa rồi. Xin lưu ý tất cả quý vị khi gọi vào tham dự chương trình, quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị á, thì quý vị chính là những người kế tiếp tham dự vào chương trình, xin đừng cúp máy và mắc công lại sắp hàng lại. Quý vị tắt hẳn radio để mà nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị. À, để tránh cái tiếng delay và cũng như là tránh tiếng hú trên đài quý vị nha. Một lần nữa 8178994110 có một thính giả vừa gọi vào. Bùi Hiển cùng với luật sư Mai Cầu Cao xin mời ngay. Alo.
Hello, chào Bùi Hiển.
Dạ.
Cho chị hỏi ngay chút Bùi Hiển ơi.
Dạ, chị hỏi đi chị.
Chị có một đứa em trai, nó đi du lịch qua đây. Bây giờ nó muốn làm giấy tờ ở lại đây với một người có quốc tịch rồi, thì chị phải mang những giấy tờ gì lên văn phòng em?
Dạ, mời luật sư Michael.
Dạ vâng, cái người vợ chồng, cái người vợ của cái người du sinh đó hay là người du lịch đó thì là có quốc tịch không chị?
Dạ có quốc tịch ạ.
Dạ, nếu mà có quốc tịch đó thì già mình có thể mở sơ bà lãnh và có thể là ở lại phỏng vấn ở đây được. Cái giấy tờ mà mình cần cung cấp, nói chung là cái thủ tục nó đòi hỏi nhiều lắm nha. Cái đơn mà mình phải điền cũng khá nhiều, với sở di trú nó 6-7 cái đơn lên. Mình phải khám sức khỏe cái đơn, dạ nhiều đơn lắm. Nói chung là thông tin không những của cá nhân của cái người quốc tịch mà thông tin của cái người mà được bảo lãnh, nghĩa là cái người đi du lịch vào đây, người ta có thể là có vợ trước, ly dị, giấy tờ này kia, có con riêng rồi này kia, khai sinh, hộ chiếu, ai này đi cua mấy cái đó có, thì mình phải cung cấp hết lên trên văn phòng. Và lúc đó mình đọc cái thủ tục nó gọi là chuyển diện adjustment status á, thì chuyển từ B1 B2 chuyển du lịch thành thường chứng nhân là adjustment status. Dạ. Yeah.
Thì cái hồ sơ khi mà nó được chấp thuận thì nó khoảng bao lâu vậy hồ luật sư?
Hiện tại ở Dallas mình nộp vô, ví dụ như nộp vô cái thủ tục adjustment đi, thì hiện tại ở Dallas nó từ 10 đến 12 tháng là đi phỏng vấn.
Dạ. Yeah. Yeah. Dạ, dạ, vâng. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ, dạ, thưa chào chị. 8178994110, Bùi Hiển cùng với luật sư Mai Cầu Cao xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello, xin chào, có phải tôi không?
Dạ vâng, mời ạ.
Dạ, xin cho hỏi luật sư là cái diện vợ chồng bạn, vợ bảo lãnh chồng hoặc chồng vợ bảo lãnh vợ về con gái về Việt Nam lấy chồng sang bên này có con bảo lãnh ngày ưu tiên là ngày 5 tháng 12 năm 2004 đó, thì vậy sắp sửa được phỏng vấn chưa? Xin hỏi luật sư.
No, bây giờ là ai bảo lãnh ai nè, ở bên Mỹ là ai bảo lãnh cho ai ở Việt Nam?
Vợ bảo lãnh cho chồng mà vợ về Việt Nam lấy chồng qua bên này có con sinh con rồi mà chưa có quốc tịch, vợ chưa có quốc tịch
mà rằng
ưu tiên là ngày 5 tháng 12 năm 2004, năm 2014.
Dạ, 14, ok đó. Nghĩa là mình nộp tháng 12 năm 2014.
Okay. Dạ, ngày 5. Dạ.
Một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng ở Việt Nam, mình nộp tháng 12 năm 2014. Diện F2A bây giờ người ta giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2014. Thì dạ, miễn sao là mình cung cấp đầy đủ thông tin với trung tâm visa, bên National Visa Center, thì là hy vọng là tháng tới hoặc là thêm 2 tháng nữa cái visa nó tới, thì mục đích của lãnh sự là người ta sẽ sắp xếp để phỏng vấn mình. Thì người ta biết là mình cũng đợi cũng khá lâu rồi, thì cái mục đích là khi visa tới người ta phỏng vấn để mình qua Mỹ thôi. Dạ,
cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Bùi Hiển mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi.
Chào Michael Cao, chào Bùi Hiển.
Dạ, mời anh.
Rồi, muốn hỏi Michael Cao là một người cha mẹ có thể sanh, có bảo lãnh cho con mà có gia đình ở Việt Nam không?
Dạ, một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh như con có gia đình.
Ồ, không được quyền á Michael?
Dạ, không đọc hồ sơ gia đình, nộp vô nó từ chối liền. Dạ.
Rồi, ok, cảm ơn Michael Cao nha, cảm ơn Vũ Hiển luôn.
Dạ, không có chi đâu, cảm ơn anh đã gọi tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại. Quý vị vừa thấy một số quý vị lại cúp máy rồi. Đường dây điện thoại đang còn trống quý vị nhé. 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình cùng với Bùi Hiển và luật sư Michael Cao trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch ngày hôm nay. Chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ 5 thưa quý vị, từ 3:15 cho đến 4:00. Và quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình trong ngay bây giờ đây. Bình thường thì luật sư Mai Cao lên tới trong phòng vi âm và ngồi với Bùi Hiển, nhưng mà cũng thường lắm anh bỏ Bùi Hiển ngồi một mình đây và anh làm chương trình qua đường dây điện thoại. Một lần nữa, 817-899-4110, đường dây điện thoại đang còn trống, xin quý vị gọi vào ngay. Trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi vào thì thưa luật sư Mai Cao, một trong những cái thông tin nữa về EB-5 visa. Bây giờ có người gọi vào rồi, chúng tôi sẽ trở lại với cái chủ đề này sau. Bùi Hiển và luật sư Mai của Cao xin mời một thính giả vừa mới gọi vào. Hello.
Hello, dạ. Chào anh Bùi Hiển, chào luật sư Mai của Cao. Dạ, cho em hỏi, như mẹ em có thẻ xanh, em có thể lãnh được em trai em chưa có gia đình được không?
Mẹ thẻ xanh được quyền bảo lãnh như con trên 21 không có gia đình. Ở dưới 21 không có gia đình, còn đi lẻ hơn nữa là diện F2A cỡ 2 năm. Trên 21 thì nó cỡ lâu à.
Dạ. Có 6-7 năm. Tại vì thôi, trước em có làm bảo lãnh em rồi mà... Em thấy lâu quá nên em muốn mẹ em lãnh nữa thì vẫn được.
Nhưng mà chú
được.
Chú sao bà chú bà lãnh cho mẹ. Chú bà lãnh cho mẹ, nghĩa là em bà lãnh cho chị ở Việt Nam, em trai là ăn theo mẹ, đúng không?
Dạ em bảo lãnh em trai em rồi, em nộp hồ sơ rồi.
Ok, dạ mình được quyền mở, một người được quyền 2-3 người, 4-5 người, 5-6 người hồ sơ, mở hồ sơ bà lãnh cho mình. Cái hồ sơ nào tới trước thì giải quyết trước. Dạ.
Ok, dạ, rồi em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110 và mời một thính giả đang chờ. Dạ.
Chào chị Hòa Anh, nghe anh ở bên Sài Gòn bây giờ. Hồi trước là một bộ hồ sơ là phỏng vấn được 2-3 lần, nhưng bây giờ một bộ hồ sơ chỉ mà phỏng vấn được 1 lần về du học của anh.
Dạ, thưa câu này hoàn toàn sai ạ. Dạ, thưa chú rằng là đi du học, tất nhiên là mình muốn phỏng vấn bao nhiêu lần đó là chuyện của mình. Nhưng mà có một cái điều, không biết tại sao có một số các dịch vụ ở Việt Nam bắt đầu tư vấn, tại chắc là họ không muốn theo hồ sơ nữa, tại mệt quá đó. Họ nói là phỏng vấn 3 lần rồi thôi, là có nghĩa không đậu là thôi. Thưa quý vị, cách đây mấy ngày, luật sư Michael Cao có biết là chúng ta bên Bưu Hiển vừa mới sửa một bộ hồ sơ, tức là đã đi phỏng dịch vụ nào ở Việt Nam đã làm rồi bị từ chối 3 lần. Sau khi qua Bưu Hiển còn bị từ chối 1 lần nữa, rồi lần mới ngày hôm qua hôm kia là đi phỏng vấn lần thứ 5 mà đậu. Cho nên thưa chú rằng là hoàn toàn không có vấn đề là đi phỏng vấn 3 lần mà không đậu, cái người không được đi nữa chú nha.
Dạ. Nghe nói bên đi một bộ hồ sơ chỉ được phỏng vấn 1 lần mà 6-3 trạng không được phỏng vấn lại phải không?
Cái chuyện đi phỏng vấn lại đó, thưa chú, theo cái kinh nghiệm của Bùi Hiển thì như thế này nè. Gần đây đó, lãnh sứ quán rất khó khăn trong vấn đề cho đi phỏng vấn lại liền, mà bắt cái người du học sinh đó phải chờ một thời gian mới được đi phỏng vấn lại. Thời gian là bao lâu? Dạ thưa, computer system, tức là hệ thống computer của lãnh sứ quán thường cho cái ngày là thường là 30 ngày. Nhưng mà cũng có thấy những trường hợp nó cũng hơn, có những thấy trường hợp cho phỏng vấn sớm hơn. Lời khuyên của Bưu Hiển đó thưa chú là khi mà đi phỏng vấn du học mà đi phỏng vấn lại đó, đừng có cố gắng đi phỏng vấn lại sớm quá. Và đi phỏng vấn lại chỉ có một lý do như thế này thôi thưa chú, đó là chúng tôi muốn thuyết phục nhân viên lãnh sự lại, chúng tôi có một cái gì mới để chúng tôi trình bày. Chứ đừng có phải đi phỏng vấn lại để hy vọng rằng là tìm gặp một người
mới cho anh ha.
Chứ đừng có đi phỏng vấn lại bởi vì muốn gặp một người lãnh sự nào khác để hy vọng là người lãnh sự đó đánh giá mình khác.
Như vậy nguồn tin mình nói là một bộ hồ sơ mà phỏng vấn một lần như vậy là không có đúng với anh á.
Dạ hoàn toàn không đúng ạ.
Ok, dạ, cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn.
Tôi để chọn nó là 2 lần rồi mà bây giờ cái người dịch vụ bên kia nói bây giờ muốn phỏng vấn hồ sơ lại rồi tổ một mở tiền nữa.
Cái đây là cái sự khác biệt của, xin phép để thêm cho chú giữ máy để hiện giải thích thêm vấn đề này, chú sẽ hiểu hơn về cách làm việc của du học. Ở bên văn phòng luật sư Michael Cao và cá nhân Bùi Hiển thì sẽ không có nhận thêm luật sư phí gì cả, thậm chí luật sư phí chỉ nhận phân nửa thôi, mà chúng tôi làm cho tới khi nào đậu. Và thưa chú, 16 năm làm về du học và 11 năm nay đi về Việt Nam thì cá nhân Bùi Hiển đã từng làm giúp những bộ hồ sơ mà phỏng vấn tới 5-6 lần, 7-8 lần mới đậu, tức là hồ sơ kéo dài tới 2-3 năm.
Vậy xin lỗi. Lần này hỏi anh Dũng là bây giờ nếu như chuyện hồ sơ của anh làm như vậy thì cái dịch vụ bao nhiêu tiền anh này?
Dạ chắc là chú chờ tới giờ cuối chương trình đi thưa chú, Huyện sẽ để lại cái số điện thoại, tại trong vòng 10 ngày nữa Huyện cũng đi Việt Nam rồi, cho nên là chú nên gọi sớm để Huyện lấy hẹn rồi gặp người thân rồi gặp chú rồi giải thích thêm chi tiết cái vấn đề đó nha.
Vâng, cảm ơn anh. Dạ, vâng. Khoảng 5 giờ tôi gọi lại anh nha.
Dạ, nhưng mà chú nên nhớ một điều nha, là một lần nữa dù cho làm với Bưu Hiển hay là làm chú tiếp tục làm hay là tự làm gì cũng vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhân viên lãnh sự cái chuyện này cũng đã 3-4 năm mà đã từng nói với Biển câu này, và có luật sư Michael Cao ở đây, luật sư có thể thêm ý kiến về cái câu này của Chief Information Officer của lãnh sự quán Mỹ. Ông này thì đã về nước rồi, đã đổi qua lãnh sự khác làm rồi, nhưng ngày xưa ông làm ở tại số 4 đường Lê Duẩn, thành phố Sài Gòn. Ông nói với Biển câu như sau: vâng, có thể nhiều khi chúng tôi từ chối một em du học sinh rất là oan ức, chúng tôi từ chối với cái lý do không có, có thể chúng tôi đã hết visa rồi, chúng tôi có thể là có cái gì đó chúng tôi không thích về em này, hay là ngay bây giờ em không thuyết phục được chúng tôi từ chối, rất là oan ức, rất là oan uổng. Nhưng nếu em học sinh đó mà serious, rất là nghiêm túc về cái vấn đề du học, thật sự có niềm đam mê và muốn xây dựng cái chương trình học của mình ở Mỹ, thì cái em học sinh đó sẽ quay trở lại thuyết phục chúng tôi nữa. Còn nếu như chúng tôi từ chối như vậy mà em nó không quay lại thì rõ ràng là em nó không có serious lắm về vấn đề đi du học. Vậy thì thôi ở Việt Nam đi. Luật sư Michael Cao có thêm ý kiến vấn đề này không ạ?
Dạ vâng, Michael cũng đồng ý là mình nên cứ cố gắng nha. Cứ cố gắng như anh được.
Dạ vâng, một lần nữa thưa quý vị thính giả đang nghe đài, làm với ai cũng vậy. Dạ vâng, làm với ai cũng vậy, quý vị nên tiếp tục. Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Làm với ai cũng vậy, quý vị nên tiếp tục theo cho tới cùng quý vị nha, đừng nên bỏ cuộc nửa chừng. Một trong những điều thay đổi lớn nhất mà quý vị có thể thay đổi về bộ hồ sơ du học của em học sinh ở Việt Nam, đó chính là em đó phải học tốt lên TIL, TOEFL. Và đây là những bài thi không hề dễ, nhưng nó không có khó đến cái độ mà chúng ta không có luyện được, chúng ta không học được, quý vị nhé. Xin được phép trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Bưu Hiển của luật sư Michael Cao xin mời một thính giả khác đang chờ. Alo.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời chị.
Dạ, thưa anh, cho em hỏi cái chương trình mà EB5 của những người mà đi qua viện đầu tư đó là sao vậy anh?
Dạ. Luật sư mời luật sư Michael Cao trước đi. Dạ.
Dạ vâng, cái chương trình EB5 là cái chương trình mà nói chung là cái điều kiện đặt ra, chính phủ Mỹ đặt ra, sở chú đặt ra, mình có tiền, mình có 500.000, tiền của mình có nguồn gốc chuyển qua Mỹ đầu tư, lập công ty và mướn đủ 10 người, thì miễn sao mình làm đủ cái điều kiện của chương trình thì mình sẽ được hưởng cái thường trú nhân. Hai vợ chồng và mấy đứa bé dưới 21 được ăn theo ba má là sẽ được hưởng thẻ xanh hết, nếu mà mình làm đúng theo cái điều kiện hết. Cái đó là cơ bản của hồ sơ. Dạ, anh Bùi.
Dạ vâng, EB5 Visa là một chương trình đặc biệt, miễn đầu tư có tiền, thật sự có hội đủ điều kiện về tiền, đầu tư qua Mỹ 500.000 thì cả gia đình có thẻ xanh. Nào, rất nhiều trường hợp chọn cái chương trình này thay vì chờ đợi anh chị em quá lâu là một. Rất có nhiều người thay vì có 2-3 người con đang du học ở Mỹ, tiền nội tiền học phí đóng hàng năm có thể lên tới mấy chục ngàn đô, và nếu mà con có thẻ xanh thì có thể giảm được tiền đó, hoặc là có những em mà còn nhỏ đó thì có thể học được miễn phí. Cho nên rằng thưa chị rằng là cái điều kiện thì nó cũng đơn giản như vậy, nhưng mà đi vào chi tiết thì nó cũng khá là phức tạp. Nhưng mà cái điều kiện đầu tiên của cái hồ sơ này đó thưa chị là người ở bên Việt Nam phải thật sự có tiền, thật sự có dư tiền để mà đầu tư qua bên Mỹ. Dạ.
Dạ, nhưng mà cho em hỏi cái là nếu mà giống như có những người á, người ta nói là giống như sau 5 năm á thì hồi đủ lại cái số tiền của mình đầu tư, có phải đúng vậy không nha anh?
Mời luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, ăn thua là cái dự án mình đầu tư vô, nhưng mà thông thường là có thể là từ 5-6 năm mình có thể là lấy tiền lại, đương nhiên lúc nào nó cũng có cái rủi ro. Và tại vì rủi ro là một trong những cái điều kiện tự dưới đặt ra. Tuy nhiên là thông thường thì mấy cái dự án nếu mà mình làm chung là những cái trung tâm vùng, những cái regional center thì thông thường là cỡ 5-6 năm và giá vốn là đúng. Dạ, tùy dự án. Dạ.
Dạ đúng chị. Dạ. Khoảng 5-6 năm chị nhé.
Nhưng mà với cái điều kiện là một gia đình đó là đi được bao nhiêu đứa con, giống như mình có bao nhiêu đứa con là nguyên cái gia đình đi được hết, hay là chỉ nó limit là mình một hoặc hai đứa vậy?
Dạ thưa chị, bao nhiêu người con cũng được hết chị. Dạ.
Dạ, miễn sao là dưới 21 tuổi. Dạ, được ăn theo ba má.
Nhưng mà nếu mà qua là vẫn là có thể xanh đầy đủ hết sao?
Dạ đúng chị.
Miễn sao là mình có đủ điều kiện. Dạ, miễn sao là mình làm thêm đúng theo cái chương trình, mình tạo ra công việc này kia vân vân. Dạ, là được thường chứng nhận hết cả gia đình.
Nhưng mà thông thường là cái bộ hồ sơ đó là khoảng bao lâu thì được tập thu vậy luật sư?
Hiện tại nó có từ 5 rưỡi tới 2 năm chị. Hiện tại nó có 5 rưỡi. dưới năm rưỡi, dưới số 16-17 ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi và tham dự chương trình nhé. À, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110. Bùi Hiền Vũ, luật sư Mai Cầu Cao, xin mời thính giả đang chờ. Hello.
Dạ, xin chào anh ạ.
À. Dạ.
Em mới nghe nói ví dụ mà du học thì nếu mà rớt thì tiếp tục cứ làm tiếp, còn xin đi du lịch nếu rớt có tiếp tục xin nữa được không anh, hay là chào anh?
Dạ, mời luật sư Mai Cầu.
Dạ vâng, du học nó có cái chiêu của nó anh Bùi Hiền, anh có nhiều chiêu lắm. Du lịch thì nó cũng có cái chiêu của nó. Yeah. Đúng không anh?
À, dạ vâng, dạ.
Mục đích của mình đó là mình không có phải là mình cứ bị rớt cái ngày vài ba ngày hay tuần đó xong mình xin lại.
Yeah.
Du lịch thì nhiều khi mình nói tại lý do tại vì rớt là tại vì mình không có đủ ràng buộc. Rớt thì bây giờ ok thì mình nên đi nước này nước kia. Ví dụ như giờ mình xin đi Singapore, xong rồi đi Đài Loan, đi Nhật, xong đi châu Âu, xong rồi mình mới quay lại phòng chính về Mỹ.
Dạ.
Thì đương nhiên là cái xác suất nó sẽ cao hơn. Không, mình mỗi một cái trường hợp nó mỗi khác, mỗi một cái gì nó mỗi khác. Thì lúc đó mình mới quay ngược lại thì cái xác suất của mình mà đầu vô Mỹ thì đương nhiên nó cao hơn. Và tại sao là tại lãnh sự của Mỹ người ta muốn cho những người đi du lịch qua Mỹ là những người chuyên đi du lịch mà trong hộ chiếu mình mà có nhiều cái dấu bấm đi nước này nước kia thì đương nhiên là sẽ được cái xác suất từ đầu đương nhiên là cao hơn. Dạ.
Yeah. Yeah. Cá nhân Bùi Hiển thì thưa anh, Bùi Hiển góp ý anh như thế này, anh Mai Cầu Cao hại em quá, không có chiêu gì đâu. Thật sự đó là thưa anh rằng là đi du học thì mình, thứ nhất, các em học sinh đó phải là những em học sinh thật sự. Có rất là nhiều người vì ngày xưa đó lợi dụng cái chuyến đi du học xong rồi thật sự qua không có đi học, vừa mới qua tới xong cái đi ra đi làm xong cái lấy chồng lấy vợ vân vân. Thật sự thì lãnh sự sau này họ khó cũng là một vì vậy, cho nên là trước hết là chúng ta phải đi học, còn đi du lịch cũng vậy. Thật sự chuyến đi này phải là một chuyến đi du lịch. Rất nhiều người không biết cách nói chuyện với lãnh sự, và lãnh sự cũng lém lỉnh lắm, họ hỏi những cái câu hỏi mà gài mình theo kiểu là mình trả lời lạng quạng, mình lòi ra là mình không đi du lịch thật sự. Cho nên là thưa anh rằng là không có chiêu gì đâu, nhưng mà thật sự kiên định và đừng nên đi phỏng vấn gấp lại liền. Lấy thí dụ em hỏi anh như thế này là anh hiểu ngay. Anh trong cái dịp hè này anh được nghỉ, anh đi du lịch qua Mỹ chơi, nhưng mà lỡ như anh không đi được rồi thì tự nhiên 2 tuần sau, tháng sau anh lại xin nữa được không? Tại nó đã lỡ cái chuyến đi du lịch của anh rồi, đúng không ạ? Cho nên là đi du lịch nên chọn một cái thời điểm nào mà nó hợp lý. Có nhiều người như thế này nè, anh nói là ô tôi đi qua tôi thăm người thân của tôi sẽ chở tôi đi Vegas chơi, xong rồi bị rớt rồi cái hai một tháng sau quay trở lại cũng câu chuyện nó nói. Cái người lãnh sự hỏi rằng là ủa vậy người thân của anh nghỉ vacation, có nghỉ vacation nữa không mà để đưa anh đi, thì bắt đầu đứng hình, là tại vì thậm chí còn không biết cái chữ vacation là gì. Vậy thì cái câu chuyện này nó có hợp lý không khi một người xin qua mà người thân chở đi chơi mà không biết là người thân có vacation hay không thì họ từ chối. Anh hiểu không? Cho nên là quan trọng là mình phải thật sự.
Gia đình em nó có một vấn đề này, chị của em á là được đi Mỹ cách nay khoảng chừng mười mấy năm, là gia đình bảo lãnh chỉ được định cư Mỹ, nhưng mà chỉ từ chối chứ không đi, có nghĩa là quyết định không đi. Còn bây giờ xin đi du lịch thì lại phỏng vấn ba vẫn lành rồi, điều đó khác.
Dạ. Vâng, vẫn cứ kiên định đi phỏng vấn lại, và chị nên biết cách nói chuyện với lãnh sự chút xíu anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi. Xin mời luật sư Mai Cầu Cao đúc kết chương trình của ngày hôm nay và dạ gửi vâng. Cái thông tin của văn phòng của chúng ta cho quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Mai Cầu, trước Mai Cầu xin giới thiệu văn phòng ở bên Garland ở trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Mai Cầu cũng có thêm văn phòng ở bên thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Dạ, xin mời anh Bùi Hiển.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Mai Cầu Cao rất nhiều. Cá nhân Bùi Hiển thì thưa quý vị, 10 ngày nữa Bùi Hiển có chuyến công tác ở Việt Nam, cho nên nếu quý khán giả nào cần liên lạc với Bùi Hiển và có những người thân ở Việt Nam, có những cháu du học sinh ở Việt Nam, hay kể cả những hồ sơ EB-5 mà cần gặp trực tiếp đại diện của văn phòng luật sư Cao tại Việt Nam, quý vị có thể gọi cho Bùi Hiển trước để lấy hẹn. Số điện thoại để gọi trực tiếp Bùi Hiển là số cell phone là 281-900-5553. Một lần nữa, số điện thoại gọi trực tiếp Bùi Hiển là 281-900, tức là 900, và 4 số cuối là 5553. Xin được cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Cảm ơn luật sư Michael Cao ngày hôm nay, và chúng tôi hẹn tất cả quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin gửi lời chào luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin cảm ơn anh Huy, xin chào quý vị. Dạ.